thứ bảy tuần 31 thường niên. Chủ đề: biết cách sử dụng tiền của. Tiền của là con dao hai lưỡi. Nếu biết sử dụng, nó sẽ sinh ích trở lại cho chủ nhân. Nếu không biết sử dụng, nó có thể làm cho chủ nhân mất tất cả, ngay mạng sống đời này và cuộc sống đời sau. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khen các tín hữu Philippe biết sử dụng tiền của để chia sẻ tình thương với Ngài và sinh ích cho việc truyền giáo. Thiên Chúa sẽ ban muôn ơn cho họ vì đã biết dùng những của cải Ngài ban. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chỉ dạy cho biết cách sử dụng tiền của để sinh những lợi ích thiêng liêng. Ngài cảnh cáo thái độ làm tôi hai chủ, thái độ coi Thiên Chúa ngang hàng với những nhu cầu vật chất. Bài đọc 1: biết dùng tiền của Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và tha nhân. Thứ nhất, Thánh Phaolô khen các tín hữu Philippe biết dùng tiền của. Ngài khen họ không phải vì Ngài cần tiền, vì Ngài nói rõ với họ, không phải vì thiếu thốn mà tôi nói như thế. Bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Nhưng vì lòng yêu mến của họ dành cho Ngài được biểu tỏ qua sự chăm sóc, nhờ Chúa tôi rất vui mừng, vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Thứ hai, các tín hữu Philippe nhận ra những lợi ích họ đã nhận lãnh từ Thánh Phaolô. Nhiều người nhận ơn, nhưng không mấy kẻ biết và trả ơn. Thánh Phaolô đã thành lập nhiều giáo đoàn và Ngài dành tình thương cho tất cả các giáo đoàn. Nhưng giáo đoàn Philippe là giáo đoàn duy nhất tình nguyện giúp đỡ Thánh Phaolô và Ngài cảm ơn tình thương của họ dành cho Ngài. Chính anh em những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Thiên Chúa đòi các tín hữu phải giúp các nhà truyền giáo, vì họ đã nhận được những ơn lành Ngài ban cho họ qua các nhà truyền giáo. Con người dễ nhận ra những lợi lộc vật chất hơn là những ơn lành thiêng liêng. Ví dụ, đức tin là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người qua việc rao giảng tin mừng của các nhà truyền giáo. Vì những lợi ích cho đức tin đem tới không phải chỉ ở đời này, mà còn giúp cho con người đạt tới kết quả mai sau. Vì có đức tin nên con người có thể sinh hoa trái dồi dào, và hoa trái đầu tiên là những công việc từ thiện. Thánh Phaolô chỉ cho các tín hữu thấy điều này. Ngài nói, điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Thứ ba, của dâng cho Thiên Chúa sẽ được Ngài chấp nhận và ban trở lại gấp trăm. Của cải là của Thiên Chúa trao ban cho con người sử dụng. Nếu con người biết sử dụng, như các tín hữu Philippe, chúng sẽ trở thành của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa và được Ngài vui lòng chấp nhận. Thiên Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Ngài sẽ ban lại cho con người gấp ngàn lần, như Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô. phúc âm. Hãy học cho biết cách dùng tiền của đời này. Thứ nhất, biết dùng tiền của. Người biết dùng tiền của sẽ không tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết, nhưng biết dùng tiền để sinh ích lợi cho mình và cho tha nhân như. Thứ nhất, dùng tiền để trau dồi các tài năng cần thiết trong cuộc sống, như sách vở, học hành, hay có thể cho những người cần dùng nó bằng cách cung cấp học bổng hay các công trình nghiên cứu có lợi cho gia đình nhân loại. Thứ hai, dùng tiền của để giúp đỡ người nghèo khó. Tin mừng Matthew chương 25 dạy, những gì chúng ta làm cho những người cùng khổ là làm cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng tái xác nhận điều này khi Ngài nói phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào ở nơi vĩnh cửu. Thứ hai, hãy chứng tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa qua việc dùng tiền của. Cuộc đời là bãi chiến trường để học hỏi và thử nghiệm. Nó cũng là dịp để Thiên Chúa đánh giá con người qua sự trung tín trong những việc nhỏ. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Qua sự trung tín trong việc dùng những của cải bất chính. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó cho anh em của cải chân thật? Qua sự trung tín trong việc dùng của cải của người khác. Của đau con xót, con của mình đau hơn con của người. Chúa Giêsu nói, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Thứ ba, không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Không giống như thời đại ngày nay, người nô lệ hay gia nhân thời xưa chỉ có thể phục vụ một chủ mà thôi. Cho dẫu ngày nay con người có thể làm tôi hai chủ, mức độ trung thành với hai chủ không bằng nhau, hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Cũng vậy, trong việc phục vụ Thiên Chúa, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Rất nhiều người suy nghĩ ngược lại với Chúa Giêsu. Họ nghĩ họ có cách để phục vụ cả hai chủ một lúc. Một ví dụ điển hình là người Pharisêu. Họ vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Có những người vì ham hố kiếm tiền nên đã không còn thời giờ cho Thiên Chúa, ngay cả việc đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải nhớ rằng mọi của cải trên đời này là của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để sử dụng. Chúng ta không phải là chủ nhân mà chỉ là người quản lý. Chúng ta phải biết sử dụng của cải Chúa ban đời này để sinh lợi ích cho mình và tha nhân, đồng thời mua lấy những lợi ích đời sau. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vừa mong muốn hưởng thụ đời này, vừa mong ước đạt tới nước trời mai sau. Amen.